48, lại là 7 ngày. Cô hay ngồi ngoài sân thẫn thờ, nhìn lên bầu trời. Thời gian qua khiến cô nhớ lại rất là nhiều chuyện. Cô nhớ đến tấm ảnh cưới ma gửi đến hòm thư di động của cô, và còn có ai đó giơ nó ra trước ô mắt thần ở cửa nhà cô. Kẻ nào đã làm những chuyện này? Cô lại nhớ đến người mù. Ông ta có phải là tên lừa đảo hay không? Nếu là lừa đảo thì những hiện tượng kỳ dị phải giải thích như thế nào? Chữ nổi thị trấn Đa Minh lại chính là bản đồ tuyến đường sắt Bắc Kinh Đa Minh. Chữ tịch trong đó chỉ sự tận cùng của thời gian. Chữ nhật, chữ nguyệt thể hiện âm dương. Ngần ấy chi tiết ghép lại thành thị trấn Đa Minh. Chẳng lẽ cái tên Đa Minh không phải là do con người đặt ra? Trong tấm ảnh cưới ma chứa con số 142857, tổng các chữ số là 27. Nếu đem các chấm lõm trong những chữ nổi ấy tính toán theo một quy tắc thì kết quả cũng được 27. Còn nữa, từ bất cứ thành phố nào đi đến thị trấn Đa Minh bằng đường tàu hỏa thì số km đều nằm trong phạm vi các chữ số 142857. Về sau khúc tim trúc tự chọn các thành thị khác để đo cự ly và cũng đều rất là chuẩn. Ngoài ra, đem con số này lần lượt nhân với 1 cho đến 6 cũng cho ra kết quả chỉ gần các chữ số này. Nhưng nếu nhân với 7 thì lại xuất hiện con số 999999. Nhưng điều này hoàn toàn hiếm gặp. Thiêm Trúc cứ nghĩ mãi. Rồi cô có một phỏng đoán. Có lẽ mình bị người mù ấy thôi miên. Những chữ nổi thị trấn Đa Minh thật ra chỉ là những chấm tròn bất quy tắc. Khi nhìn vào, cô lại tưởng rằng chúng nó là bản đồ tuyến đi. Có lẽ chữ đa do hai chữ triệu và chữ tỉnh ghép lại. Nó không liên quan gì đến chữ tịch. Chữ minh là do hai chữ thiêm và chữ trúc ghép lại. Nó cũng không liên quan gì đến âm dương ngũ hành. Có lẽ con số 142857 nhân với 7 không bằng 999999 mà là bằng yên. Tiếc thầy, Thiêm Trúc không biết tư duy bệnh thần kinh nó đã len lỏi trong óc của cô. Cô tự hỏi mình có phải 142857 nhân 1 là bằng 142857 hay không? Rồi cô tự trả lời là phải. Nhưng cô lại không tin ở nơi mình. Cô đứng lên chậm chậm đi ra con phố nhỏ. Cô nhận ra vài khuôn mặt quen quen. Hình như cô cũng đã quen. Nhưng thế này là sao? Cô đứng giữa nắng chiều, cô suy nghĩ, rồi bỗng nhiên hiểu ra. Những người này cứ xuất hiện lặp đi lặp lại. Tại sao họ cứ xuất hiện lặp đi lặp lại? Tại vì họ là diễn viên. Tại sao họ phải làm diễn viên? Tại vì họ muốn kiếm tiền. Tại sao họ muốn kiếm tiền? Tại vì họ cần tiêu tiền. Tại sao họ lại cần tiêu tiền? Tại vì họ phải chi tiêu để làm diễn viên. Nghĩ đến đây, Thiêm Trúc lại rùng mình. Cô cảm thấy mình không thể nào nghĩ ra. Đây chẳng phải là chuyện quá phức tạp hay sao? Cô tự hỏi rồi lại thấy không nên tự hỏi, vì vấn đề này nó quá đơn giản và đương nhiên lại quá phức tạp. Đã là quá đơn giản, tại sao lại nói đương nhiên quá phức tạp? Cái đầu của cô thêm một lần nữa bị rối loạn. Đúng lúc này, có một cô bé gái tung tăng chạy đến. Nó khoảng 11-12 tuổi, đôi mắt to tròn, người mảnh khảnh, rất là xinh đẹp. Thiêm Trúc ngăn nó lại, rồi nói: "Em ơi, chị muốn hỏi câu này." Bé gái đứng lại gật đầu: "Em tên là gì?"
"Thủy Triệu Đồng."
"Viết như thế nào?"
"Chữ Thủy là nước, chữ Triệu là dự báo, chữ Đồng là nhi đồng."
"Hay quá, em học lớp mấy rồi?"
"Lớp 6
Thiêm Trúc nhìn quanh rồi khẽ hỏi: "Em ơi, 142857 nhân với 1 là được bao nhiêu?" Bé gái nói: "Thì vẫn là 142857
"Thế à, cảm ơn em."
Bé gái lại chạy đi. Thiêm Trúc thở vào. Vậy là người mù kia không phải là kẻ lừa đảo. Ông ta đã dự đoán cô và Triệu Tĩnh không thể nào chung sống đến già, cũng không ly hôn, cho nên Triệu Tĩnh đã chết đấy thôi. Hôm nay cũng như mọi ngày rất muộn, bà chủ quán mới về nhà. Thiêm Trúc đã đi nằm. Ở gian trong có nghe thấy bà đang gảy bàn tính để tính tiền. Cô lại nghĩ đến con số kia. Có lẽ nên nhờ bác xác định lại xem sao. Cô nói:
"Bác ơi."
Bà chủ bước đến bên cửa nhìn cô: "Cô vẫn chưa đi ngủ à?" Thiêm Trúc dở mình nằm sắp rồi nói: "Bác thử gảy bàn tính hộ cho cháu xem. 142857 nhân với 1 nhân với 2 nhân với 3 nhân với 4 nhân với 5 nhân với 6 thì nó được bao nhiêu ạ? Rồi bác có thể viết ra hộ cho cháu." Bà chủ không biết cô định làm gì nhưng cũng cứ làm theo, sau đó đưa cho cô mảnh giấy. Thiêm Trúc nói: "Các kết quả này chỗ nào cũng giống nhau, có giống nhau hay không?" Bà chủ nhìn tờ giấy rồi đọc: 142857, 285714, 428571, 571428, 714285, 857142. Không có giống nhau. Tìm Thiêm Trúc đập rõ mạnh. Hình như là bà chủ đã nhận ra điều gì đó, ngỡ ngàng kêu lên:
"À, ta đã nhận ra rồi. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là mấy chữ số đó mà thôi."
Lúc này Thiêm Trúc mới thật sự tin rằng mình là người bình thường. Bà chủ nói: "Thế này là sao?" Thiêm Trúc cười: "Cũng chỉ là một trò chơi các chữ số thôi ạ." Ngày mai là 12 tháng 12, rất có thể sẽ có một đôi nam nữ đến đây để tìm hiểu xem ai chết trước, ai chết sau. Nghĩ đến đây, Thiêm Trúc lại xúc động. Lúc hoàng hôn, nhà chỉ còn mình cô, chẳng có việc gì làm, cô lại ngồi nghĩ ngợi lung tung. Lúc này thi thể Triệu Tĩnh đang ở đâu? Có còn trong căn phòng 209 nữa hay không? Anh chàng đồng bọn nói sẽ có người đến xử lý, không chừ lại dấu vết gì cả. Triệu Tĩnh đã chết được một tuần, chắc họ đã xử lý xong rồi. Cô nhớ đến lúc mới đến thị trấn này, thấy bên ngoài có nghĩa trang, chắc có lẽ họ đã chôn Triệu Tĩnh ở nơi đó như những người bị hại khác. Cô rất muốn đi xem. Có những ý nghĩ không nên có thì hơn. Cô hoàn toàn không ngờ cô lại nhìn thấy cái tên ấy ở đời. Và còn có một số sự việc khiến cho cô suýt nữa bị quá điên trước khi cô trở về Bắc Kinh. Thiêm Trúc hoàn toàn không biết gì. Cô chậm chậm đi ra ngoại vi thị trấn. Cửa hàng điện tử bên phố đang mở đĩ hát "Trên lưng bạch mã" của Từ Giai Oanh. Anh cưỡi bạch mã vượt qua ba cửa ải. Anh thay áo trắng trở lại Trung Nguyên, bỏ lại Tây Lương vắng vẻ. Anh chỉ một lòng nhung nhớ Vương Bảo Xuyến. Cô vừa đi vừa nghĩ đến rất nhiều ưu điểm của Triệu Tĩnh. Có nhiều người tưởng rằng Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh làm ở gần nhau nên quen biết và yêu nhau. Thật ra thì không phải thế. Họ cũng nhờ vào trang web lưới tình đã giới thiệu. Lần đầu gặp mặt, Thiêm Trúc biết Triệu Tĩnh làm ở câu lạc bộ thể hình. Cô rất là ngạc nhiên. Rất có thể là cả hai từng trông thấy nhau vào giờ đi làm, nhưng mà không chú ý đến cũng nên. Sau khi đăng ký tìm bạn trên lưới tình, Thiêm Trúc lần lượt gặp ba nam giới. Người thứ nhất hơi đứng tuổi, người thứ hai thì lại quá trẻ. họ đều gầy mảnh khảnh nên cô không ưng. Gặp Triệu Tĩnh một lần là cô lập tức rung động. Rồi họ đến với nhau. Triệu Tĩnh như một người mới yêu lần đầu, rất ân cần với cô. Nam giới thường tặng hoa cho nữ giới vào ngày sinh nhật, nhưng Triệu Tĩnh thì không. Sinh nhật Thiêm Trúc là ngày 24 tháng 8, thì ngày 24 hàng tháng anh đều tặng hoa cho cô, khiến cho cô rất là cảm động. Đến nghĩa trang, Thiêm Trúc chậm chậm rời khỏi đường cái và bước đến gần đám bi mộ. Cô mong nhìn thấy tên Triệu Tĩnh để biết rằng anh đã được an táng. Nếu không, giả sử ngày mai cô đến ngủ ở khách sạn thì khác nào cô đang canh xác cho anh. Mặt khác, cái xác to tướng như thế, nếu không chôn cất thì sẽ có ngày bị lộ ra. Nhưng cô lại không mong sẽ nhìn thấy tên anh ở đây, vì nếu nhìn thấy tức là khẳng định anh đã chết rồi. Thiêm Trúc cứ đi qua các hàng bia với những họ tên xa lạ, không hề nhìn thấy hai chữ Triệu Tĩnh. Cô đang định đi vòng sang mé bên kia thị trấn thì ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một tấm bia không có gì nổi bật: mộ của ái nữ Thủy Triệu Đồng. Sao cái tên này nghe quen quen? Vậy cô ta là ai? Bia ghi rõ năm sinh và năm mất: sinh năm 1997 và mất năm 2008. Tính ra thì cô bé này cũng được 12 tuổi, và cô ta đã chết được 2 năm. Thiêm Trúc bỗng choáng váng. Chiều hôm qua mình đã gặp một bé gái 11-12 tuổi, mắt to tròn hơi gầy, lại tên là Thủy Triệu Đồng. Chắc là họ trùng tên. Không thể. Cô từ từ bước ra đường cái, không biết phải nên hỏi ai. Xét cho rằng mọi việc xảy ra ở trong khách sạn đều là hành vi của con người, thì lúc này đúng là cô đã gặp ma. Trở về thị trấn, Thiêm Trúc đứng trên phố tỉ mỉ quan sát từng người qua lại. Bà già đã từng chỉ đường cho cô, bây giờ cũng đang đẩy xe nôi. Cô bước đến hồi hộp nói: bà có còn nhớ ra tôi hay không? Bà già dừng lại nhìn cô lắc đầu: thì cách đây một tuần tôi và đã hỏi đường bà. Thế à? Xin hỏi bà họ tên là gì?
Tôi họ Mễ.
Còn quý danh của bà? Bà ta lững lờ rồi nói:
Cô hỏi để làm gì?
Tôi... Thiêm Trúc chẳng biết nói gì. Bà lắc đầu rồi nói: tên tôi xấu lắm. Nói rồi bà ta lại đẩy xe nôi bước đi. Thiêm Trúc chưa chịu thôi, tiếp tục chạy nhìn khắp phố. Ngay bên cạnh cô là xưởng sửa chữa cơ khí, có một chiếc taxi màu trắng chạy đến đậu trước cửa. Người lái xe trạc ngoài 30 tuổi chui ra rảo bước vào trong xưởng. Thiêm Trúc vội nói: anh ơi! Anh ta dừng lại nhìn cô, chưa rõ là cô cần gì. Thiêm Trúc: anh tên là gì? Anh ta ngạc nhiên: cô hỏi tên tôi à? Thiêm Trúc: vâng, tôi thấy anh rất giống một người bạn học cấp 2 của tôi. Anh ta mỉm cười: tôi lại giống bạn học cấp 2 của cô ư? Tôi ít ra cũng hơn cô 20 tuổi đấy. Thực ra trong anh ta chỉ hơn Thiêm Trúc 10 tuổi là cùng. Thiêm Trúc: thì anh cứ nói tên anh xem nào. Anh ta đáp ngay: Vương Hiển Đông. Thiêm Trúc: à, tôi đã nhìn nhầm người, xin lỗi anh. Anh ta nói: không sao, chứng tỏ là trong tôi vẫn còn trẻ. Anh ta vừa nói vừa bước vào trong xưởng gọi: anh Dương ơi, sửa giúp tôi một bộ côn. Thiêm Trúc rảo bước, cô lại đi ra khu lăng mộ ở ven thị trấn, và cô bắt đầu tìm từ phía tây nam, không tìm thấy cái tên ấy. Rồi cô lại sang phía đông nam và nhìn thấy một tấm bia khá cũ. Bên trên viết: mộ của người chồng thân yêu Vương Hiển Đông, năm sinh năm mất, sinh năm 1964, mất năm 1993. Mặt trời đang chiếu khuất dần sau núi, ánh sáng bỗng trở nên mong manh. Những con dơi trong rừng cây bắt đầu vù vù bay xa. Lúc này là thời khắc tận cùng của một ngày. Thiêm Trúc vẫn đứng ngay trước ba chữ Viên Vương Hiển Đông ở trên tấm bia Vương Hiển Đông, cũng lặng lẽ nhìn cô như đang nói:
Tôi ít ra cũng hơn cô 20 tuổi.
Đêm, Thiêm Trúc nằm trên giường, không ngớt trở mình trằn trọc. Cô ngờ rằng mình không thể nào trở về Bắc Kinh được. Lúc đó bia của cô cũng sẽ dừng ở bãi Tha Ma ven thị trấn này. Liệu cô có thể lại xuất hiện trong thị trấn hay không? Đêm khuya vằn vặn, nghe thấy tiếng bà chủ nhà trở về. Bà ngồi ở gian ngoài lại dùng bàn tính tính toán tiền nong, sau đó tắt đèn đi ngủ. Thiêm Trúc thấy căng bụng muốn đi vệ sinh, bèn xuống giường khoác áo đi ra.
Bác đấy à?
Cô chưa ngủ ư?
Dạ chưa.
Tôi không làm cô thức giấc đấy chứ?
Dạ không ạ, cháu muốn đi vệ sinh.
Bật đèn lên đi, kẻo bị vấp ngã.
Dạ không cần ạ.
Nhà vệ sinh đặt bên ngoài. Xong xuôi cô quay vào nhẹ nhàng đi qua gian của bà chủ, rồi bước đến cửa gian trong. Cô dừng lại hỏi:
Bác vẫn chưa đi ngủ à?
Chưa, hôm nay làm mệt quá nên cái lưng nó đau.
Cháu muốn nói chuyện này, bác đừng sợ.
Cháu càng nói thế thì tôi lại càng sợ đấy.
Hôm qua cháu ra phố, cháu gặp một bé gái tên là Thủy Triệu Đồng. Hôm nay cháu lại nhìn thấy bia mộ ghi tên của cô bé nằm ở nghĩa trang phía tây bắc thị trấn. Cháu quay về thì gặp một người lái xe taxi tên là Vương Hiểu Đông. Sau đó cháu lại chạy ra bãi Tha Ma xem, thì lại nhìn thấy bia mộ ghi tên anh ta. Như thế thì...
Nói đến đây Thiêm Trúc im bặt. Cô nhận ra bà chủ quán chỉ im lặng. Lúc này không nhìn thấy sắc mặt của bà ta, chỉ mơ hồ nhìn thấy đôi mắt của bà chớp sáng trong đêm tối. Cô chăm chú nhìn hai đốm sáng ấy và tim ở chính mình cũng đập như điên. Cứ như thế rất là lâu, Thiêm Trúc im lặng, bà chủ thì không nói gì. Rất là không bình thường. Thiêm Trúc không chịu nổi, cô run run hỏi:
Bác ơi, bác tên là gì?
Bà ta bỗng cười vang. Thiêm Trúc bủng rủng ngồi sụp xuống đất. Bà ta vừa cười vừa nói:
Cô đã ở chỗ tôi ngần ấy hôm, bây giờ cô nhớ ra cần phải hỏi tên của tôi à?
Thiêm Trúc chống tay vào tường, cô cảm thấy đã đến ngày tận thế. Bà ta vẫn cười:
Đừng có hỏi làm gì, cứ gọi tôi là bác hay là cô cũng được. Yên tâm, ngoài đó sẽ không có bia mộ của tôi đâu.
Bà ta vẫn không nói ra họ tên. Thiêm Trúc nghĩ bụng rất có thể hôm nay mình đã nhìn thấy tấm bia của bà ta rồi. Bà chủ lại không cười nữa, giọng bà ta có vẻ nghiêm túc:
Cô có thể nghi ngờ cả tôi, cô đã ở với tôi, nếu như tôi là ma thì tôi đã hại cô chết rồi.
Thiêm Trúc thấy bà ta nói cũng có lý, đang sợ nổi gai ốc, cô dần dần bình tĩnh lại. Bà ta lại nói:
À, tôi còn chưa xem chứng minh thư của cô, thế tên của cô là gì nhỉ?
Thiêm Trúc hơi do dự rồi nói: Khúc Thiêm Hương. Bà ta im lặng một lúc rồi bỗng nói với giọng rất bí hiểm:
Ngủ đi Thiêm Trúc, ngày mai cô phải nên trở lại khách sạn rồi đấy.